Chủ nhật ba thường niên, năm B. Thành Ninive sám hối và được tha thứ. Sách ngôn sứ Jonah, chương 3.
Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai rằng: Hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ. Người đã không giáng xuống nữa.
Hôn nhân và độc thân. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 7.
Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu, vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hay làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Đức Giêsu khai mạc công việc rao giảng. Marco chương 1 từ câu 14 đến câu 15.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Đức Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Marco chương 1 từ câu 16 đến câu 20.
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.
Có một ngày bình thường, một ngày như mọi ngày trong đời sống của những người đánh cá quanh hồ Galilê. Có hai cặp anh em ruột đang làm việc. Họ sống nhờ cái hồ nước ngọt đầy cá này. Họ đang sống bình an với gia đình, ổn định với nghề nghiệp. dường như chẳng điều gì có thể làm xáo trộn đời sống của họ. Vậy mà có một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi có người mang tên Giê-xu đi dọc theo bờ hồ, đến gặp họ, khiến mọi sự đi theo một hướng khác. Người mang tên Giê-xu không phải là một vị thầy học thức cao. Ngài đơn giản chỉ là một người thợ ở làng Nazareth. Ngài đã chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả và đã bắt đầu đi rao giảng tin mừng ở vùng Galilê. Lời loan báo của Ngài thật ấn tượng, làm cho mọi người chú ý. Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, không phải chờ đợi nữa. Đây là thời cuối cùng Thiên Chúa đến để ban ơn cứu độ. Lời loan báo cũng kèm theo một lời mời thiết tha: hãy hối cải và tin vào tin mừng. Chắc các anh đánh cá đã có lần nghe Đức Giê-xu giảng và họ bị thu hút bởi quyền uy của một vị thầy toát ra từ phong cách, từ chính con người Ngài. Họ có mong được gặp Ngài không? Nhưng không ngờ hôm nay Ngài đến gặp họ. Sáng kiến cho cuộc gặp gỡ này đến từ thầy Giê-xu. Nghe thấy Simon và Andre đang quăng lưới xuống biển, có lẽ Ngài đã đứng ngắm nhìn cảnh tượng này một lúc lâu. Hai người cùng làm với nhau để kéo được một mẻ cá. Chính thầy Giê-xu là người mở lời trước tiên. Một lời mời cũng là một mệnh lệnh: hãy theo tôi, hãy gắn bó với tôi như một môn đệ. Và Ngài hứa sẽ làm một cuộc tạo dựng mới. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người ta, từ những ngư phủ lưới cá trở thành ngư phủ lưới con người. Bây giờ, con người là mối bận tâm chứ không phải là cá. Thầy Giê-xu mời họ chia sẻ mối bận tâm của Ngài về con người. Như thế là phải bỏ nghề đánh cá. Hai ông đã hiểu lời mời đó nên đã bỏ lưới mà theo thầy Giê-xu. Thầy Giê-xu còn muốn đi tiếp và mời thêm môn đệ. Thầy lại gặp một cặp anh em ruột khác là Gia-cô-bê và Gio-an. Họ cũng đang làm việc phá lưới ở trong thuyền với cha. Cảnh tượng cha con cùng làm việc thật dễ thương và ấm áp. Lập tức, thầy Giê-xu gọi hai ông. Tiếng gọi của thầy đã tạo nên một cuộc chia ly xa cách. Hai anh con trai đi theo thầy Giê-xu, bỏ lại người cha và những người làm công trên thuyền. Chính tiếng gọi uy quyền của thầy Giê-xu làm nên người môn đệ. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng thầy đã chọn các con. Khi đáp lại tiếng gọi, các ngư phủ đã đi vào một chuyển động. Họ phải bỏ lại sau lưng nhà cửa, nghề nghiệp, cha mẹ, vợ con để đi theo một vị thầy vô gia cư, rong ruổi nay đây mai đó. Họ sẽ theo thầy đi khắp nước Israel qua các vùng dân ngoại. Khi theo thầy Giê-xu, họ sẽ mãi mãi là học trò của thầy, khác với những môn đệ của các Rabbi khác. Họ chẳng bao giờ múc cạn hết nơi thầy sự khôn ngoan. Chẳng bao giờ họ phải chia tay thầy vì chẳng còn gì để học. Ngay khi bắt đầu sứ vụ, Đức Giê-xu đã cần người cộng tác để cùng với Ngài xây dựng nước Thiên Chúa đang đến. Ngài không coi đó là việc riêng của mình và làm một mình. Hôm nay, Thầy Giê-xu vẫn cần chúng ta cộng tác vì thế giới hôm nay bao la hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều. Thầy vẫn thấy, vẫn gọi, vẫn chờ chúng ta từ bỏ điều thân thương để theo Thầy trên những nẻo đường xưa Thầy chưa kịp đi. Giữa một thế giới mê đắm bạc tiền, xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa một thế giới lọc lừa dối trá, xin được sống chân thật đơn sơ. Giữa một thế giới trụy lạc đam mê, xin được sống hồn nhiên thanh khiết. Giữa một thế giới thù hận dẫn dân, xin được chia sẻ yêu thương và hy vọng. Lạy Chúa Giê-xu mến thương, xin dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin giúp chúng con tìm ra những cách thức mới để người ta tin và yêu Chúa hơn. Ước gì hơn 2 tỷ Kitô hữu giữ được vị mặn của muối và sức biến đổi của men, để chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người và làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon. Chỉ mong Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ.